biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Giảng lễ Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, hôm nay cùng với hội thánh chúng ta cử hành biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, và cũng là dịp để nhắc lại cho mỗi chúng ta về ơn gọi làm Kitô hữu mà mình đã lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy. Qua bí tích đó, không những ta được thanh tẩy tội lỗi mà còn được trở nên con cái của Cha trên trời và là anh chị em với nhau. Nhưng có những lúc chúng ta sống tư cách một người con, tư cách một người anh em trong gia đình chưa đúng mức. Vì thế chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót đó, xin Chúa tha thứ để được xứng đáng cử hành thánh lễ. Thưa anh chị em, thưa các bạn, chúng ta đã sống được hơn một tuần lễ của năm 2000. Và trong tuần lễ vừa qua, có hai sự kiện tôn giáo ở rất gần Việt Nam làm cho tôi quan tâm. Cái sự kiện thứ nhất đó là ngày mùng 6 tháng Giêng vừa rồi, đúng ngày lễ Hiển Linh, thì theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng phong chức cho 12 vị giám mục ở Roma. Thế thì cũng đúng ngày đấy, Giáo hội tự trị ở bên Trung Quốc, người ta phong chức cho 5 giám mục. Nghe nói là lúc đầu người ta định phong cho 12 vị, nhưng mà có một số vị từ chối, còn có 5. Anh chị em và các bạn biết là tình hình Giáo hội Công giáo ở bên Trung Quốc nó phức tạp hơn chúng ta. Từ năm 1950 thì chính phủ Trung Quốc đã cho thiết lập một Giáo hội Công giáo tự trị, cắt đứt hiệp thông với Tòa thánh Vatican. Thế thì dĩ nhiên là một số linh mục và giáo dân người ta không muốn, nhưng mà do sức ép thì đành phải chịu. Và cái giáo hội đó được coi là giáo hội chính thức. Thế còn một số linh mục và giáo dân khác nhất định giữ gìn sự hiệp thông với Tòa thánh, thì phải chấp nhận sống một thứ giáo hội mà người ta gọi là giáo hội hầm trú, giáo hội chui nữa. Vất vả, khó khăn. Và từ ít năm nay thì Tòa thánh đã cố gắng để liên hệ với chính quyền để hàn gắn lại sự hiệp nhất ở trong giáo hội. Rồi mùa Giáng sinh vừa qua, tôi có đọc được lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho những anh chị em Công giáo ở bên Trung Quốc, mà Ngài nói là những người không thể bày tỏ một cách hữu hình và trọn vẹn sự hiệp thông với Tòa thánh. Thế thì trong lá thư đó có một đoạn Đức Thánh Cha viết thế này: tôi vui mừng khi nghe biết rằng anh chị em có ý định hiến dâng một món quà quý giá trong năm thánh, là sự hiệp nhất với nhau, hiệp nhất giữa hai giáo hội, và hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ý định này chỉ có thể là hoa trái của Thánh Thần, đấng hằng dẫn dắt giáo hội qua những nẻo đường gian khó của hoa giải và hiệp nhất. Thế khi tôi đọc lá thư này thì tôi tưởng tượng là chuyện hiệp nhất đến nơi rồi, lạc quan. Thế nhưng mà với bản tin vừa rồi, khi mà người ta quyết định tiếp tục phong chức cho 5 giáo mục mới, trong đó có 3 vị tuổi đời chưa đến 40, thì đấy là một dấu hiệu khó khăn, khó lắm. Và cái sự kiện tôn giáo thứ hai tôi quan tâm tới, mà tôi nghĩ rằng các bạn là người trẻ, mình đâu có chỉ sống cho mình sống cho giáo hội, mình không thể nào mà không biết đến những cái chuyện mà xảy ra trong giáo hội. Cho nên tôi nhắc tới cái sự kiện thứ hai đó Đó là mới đây thôi, ở bên Indonesia, khoảng 80.000 anh chị em thuộc Hồi giáo. Và cứ theo đánh giá của các hãng thông tấn quốc tế thì là những anh chị em Hồi giáo cực đoan đã biểu tình và đe dọa là phát động cuộc thánh chiến để chống lại các Kitô hữu. Có một bản tin còn mô tả là người ta tụ họp trước một đền thờ, người ta giết một con dê, người ta lấy máu của con dê bôi lên tượng thánh giá. Sau đó là một cuộc tuần hành hô to thánh chiến. Cái sự kiện này làm cho tôi nhớ tới không lâu, mới có 2-3 tháng trước, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đến Ấn Độ. Và tại New Delhi, Ngài mời các đại diện tôn giáo khác đến. Và trong bài phát biểu của mình thì Ngài có nói rất mạnh thế này: con đường trước mắt chúng ta là con đường nhiều đòi hỏi, và luôn luôn có cơn cám dỗ thay vì chọn lựa sự hiểu biết và hợp tác giữa các tôn giáo thì lại chọn con đường cô lập và chia rẽ dẫn đến xung đột. Rồi từ đó buông thả cho những sức mạnh cứ lấy tôn giáo để biện minh cho bạo lực, như ta thường thấy khắp nơi trên thế giới. Và sau đó Ngài nói mạnh hơn nữa: tôn giáo không phải là và không được phép trở thành lý cớ cho xung đột, nhất là khi căn tính tôn giáo, văn hóa và chủng tộc đang kết với nhau. Tôn giáo và hòa bình phải đi chung với nhau. Phát động chiến tranh nhân danh tôn giáo là một sự mâu thuẫn trắng trợn. Đức Thánh Cha nói mạnh lắm, mà bây giờ thì lại đáp trả bằng một đe dọa tuyên bố thánh chiến. Cho nên tuần lễ đầu tiên của năm 2000 xem ra có những tín hiệu không lạc quan cho lắm đối với giáo hội công giáo tại châu Á. Chúng ta không bi quan, nhưng mà phải nhìn nhận những gì đang diễn ra như thế. Và khi suy nghĩ về hai sự kiện này, tôi nhớ lại những trang kinh thánh cho mình thấy rằng sức mạnh của cái ác, và hơn thế nữa chiến thuật của cái ác, luôn luôn là gây chia rẽ, gây ly gián. Các bạn đọc lại ngay từ trang đầu của sách Sáng Thế thì đã thấy cái chiến thuật của con rắn là gì? Là nó gây ly gián giữa con người với Thiên Chúa, giữa vợ với chồng, giữa anh em ruột thịt với nhau, giữa con người cùng sống trên trái đất. Chiến thuật của Satan thời nào cũng vậy thôi. Và dĩ nhiên là con đường mà giáo hội cố gắng để đi, cho dẫu là trong lịch sử của mình không phải lúc nào giáo hội cũng tốt lành thánh thiện, có lầm lỗi chứ, nhưng mà giáo hội cố gắng để đi, đấy chính là con đường mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói với chúng ta qua một vài mẩu thông tin tôi đọc cho anh chị em nghe. Cái con đường của sự liên đới, của sự hợp tác, hòa giải và hiệp nhất. Cái con đường đấy nó được bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu, mà trong biến cố Ngài chịu phép rửa ta thấy rất rõ. Với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa thì anh chị em và các bạn biết là cuộc sống ẩn dật của Ngài tại Nazareth chấm dứt và đồng thời mở đầu cho cuộc sống công khai của Ngài. Và biến cố nằm ở thời điểm mở đầu cho cuộc sống công khai, nó vén mở ra cả một chương trình hành động, cả một định hướng mà Chúa Giêsu nhắm tới. Cái mục đích và định hướng đó là gì? Thánh Marco mô tả là khi Chúa Giêsu dìm mình xuống dòng sông Giô-đan. Thế thì khi mà Ngài từ dòng nước đứng lên thì các tầng trời xé ra, mở ra, và thần khí như chim bồ câu ngự xuống. Nếu mà quen với Kinh Thánh Cựu Ước đó, thì cái cách mô tả của Thánh Marco sẽ lập tức làm cho chúng ta liên tưởng đến ngày xưa Adam Eva nguyên tổ loài người. Khi ông bà phạm tội rồi thì cửa trời khép lại, còn bây giờ thì các tầng trời mở ra. Và Adam Eva phạm tội rồi thì có thiên thần cầm gươm lửa đứng canh, không cho hai anh chị trở lại thiên đường. Cho nên người ta mới gọi là một thiên đường bị đánh mất. Còn bây giờ thì thánh thần như chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu. Hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau, để cho mình thấy nếu Adam Eva đã dẫn cả nhân loại đi vào con đường của khổ đau và sự chết đó, thì Chúa Giêsu đến là để xây dựng một nhân loại mới, xây dựng những con người mới. Và cái con đường mà Chúa Giêsu xây dựng một nhân loại mới đó là con đường liên đới. Liên đới. Bởi vì khi mà chúng ta thấy Chúa Giêsu hòa mình với đám người tội lỗi đứng xếp hàng để xin ông Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Và khi Chúa Giêsu cũng giống như bao nhiêu người tội lỗi khác, Ngài chấp nhận dìm mình xuống dòng sông Giô-đan-nô để được thanh tẩy, thì ta đặt câu hỏi là như vậy Chúa Giêsu có tội không? Mà Ngài làm gì có tội? Không ai ở trong lịch sử nhân loại mà có thể nói được như Chúa Giêsu là tôi đố ai trong các ông có thể bắt được tôi về tội lỗi gì. Tôi là tôi không dám nói, không biết có ai trong nhà thờ dám nói vậy. Chỉ có mình Chúa Giêsu dám nói vậy. Ngài vô tội tuyệt đối. Thế thì tại sao mà Ngài lại xếp hàng chung với người tội lỗi? Tại sao mà Ngài lại chấp nhận dìm mình xuống dòng sông để được thanh tẩy? Là bởi vì Ngài liên tới với chúng ta. Và khi mà Ngài liên đới với chúng ta trong thân phận tội lỗi, thì lúc mà Ngài đứng dậy khỏi dòng sông, các tầng trời mở ra, thánh thần như chim bồ câu ngự xuống đó, thì lúc đó chúng ta được liên đới với Ngài để trở thành những con người mới, mang một sự sống mới. Cái ý nghĩa của bí tích thánh tẩy trong Kitô giáo chúng ta là như vậy. Cho nên con đường mà giáo hội phải đi là con đường Chúa Giêsu đã đi, con đường của tình liên đới. Và con đường đó dĩ nhiên nó đâu có dễ. Hai sự kiện tôn giáo vừa rồi đã cho chúng ta thấy nó đâu có dễ. Đang khi giáo hội mong mỏi sự hiệp nhất, cố gắng xây dựng sự hòa giải, thì ông Trung Quốc ông mới phản ứng bằng cách là ông phong chức giám mục tổ quốc học. Học thần học tôi thấy có cái chỗ nào mà bảo là nhà nước có quyền phong chức giám mục không? Người đang khi Đức Giáo Hoàng được kêu gọi sự hợp tác giữa các tôn giáo, thì người ta trả lời bằng cách đe dọa một cuộc thành chiến. Khó quá. Và cái nỗi khó khăn này, nếu mà chúng ta suy nghĩ về phép rửa của Chúa Giêsu, mình đã thấy nó có từ lâu. Các bạn đọc sách giáo lý Công giáo, các bạn sẽ thấy khi nói về phép rửa của Chúa Giêsu đó, thì giáo hội gợi ý thế này: đối với Đức Giêsu, phép rửa chính là việc người chấp nhận và khởi đầu sứ mạng là người tôi tớ đau khổ. Người đặt mình vào hàng ngũ tội nhân, người là chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Như vậy, người đã tiền dự phép rửa bằng máu. Phép rửa bằng máu là phép rửa nào? Chúa Giêsu nói rằng Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy băn khoăn khắc khoải cho đến khi được hoàn thành. Cái phép rửa mà Chúa Giêsu phải chịu, mà Ngài băn khoăn khắc khoải cho đến khi hoàn thành, chính là phép rửa bằng máu ở trên đồi Ga-lê, trên thập giá. Cho nên cái con đường liên đới mà Chúa Giêsu chấp nhận đi đó là con đường dẫn Ngài tới thập giá, con đường dẫn Ngài tới đồi Ga-lê, chứ không phải là con đường sung sướng hưởng thụ theo nghĩa tự nhiên mà người ta mơ tưởng. Thành thử ra không dễ dàng là vì thế. Thế thưa anh chị em, thưa các bạn, thế hôm nay chúng ta suy niệm về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, liên hệ với những sự kiện mà ta cần phải chia sẻ với anh chị em công giáo của mình ngay trên vùng đất Nam Châu này. Và ta được mời gọi để sống sự liên đới. Tôi nói điều này có thể là các bạn trẻ nghĩ là nó xa vời quá, nhưng mà thực sự mình là thành phần trong giáo hội, mình phải biết được hướng đi của giáo hội, cụ thể là tại châu Á. Tại châu Á của chúng ta, mà trong đó Việt Nam là một thành phần, ngày hôm nay giáo hội cần sống hai sự liên đới này. Thứ nhất là liên đới với người nghèo, và thứ hai là liên đới với các tôn giáo bạn. Hai sự liên đới rất quan trọng. Thứ nhất là liên đới với người nghèo, bởi vì hầu hết các nước châu Á là các nước nghèo. Việt Nam chúng mình cũng là những nước nghèo. Và mỗi một người trong chúng ta ở đây phần đông cũng là người nghèo. Nhưng mà mình thể hiện sự liên đới với người nghèo trong khả năng có thể của mình. Khi mà Đức Tổng mời gọi anh chị em và các bạn qua lá thư mục tử là tiết giảm chi tiêu để nghĩ đến đồng bào miền Trung, đấy là một cách thể hiện tình liên đới. Và mỗi một lần anh chị em và các bạn đi lễ như thế này mà đóng góp được bao nhiêu tiền là tôi thu gom, tôi gửi cho các lớp tình thương hết. Nếu nỗi không đủ mà gửi, đấy là một cách thế để chúng ta thể hiện tình liên đới với người nghèo, và đồng thời liên đới với các tôn giáo bạn. Việt Nam đã từng có một kinh nghiệm đau thương về chiến tranh tôn giáo. Trước năm 1975, làm sao đừng để cái kinh nghiệm đó nó quay trở lại, nó tái diễn như nó đang diễn ra ở một vài nước trong vùng châu Á. Mà trái lại như Đức Giáo Hoàng nói đó, mình phải đi trên cái con đường hợp tác, hiểu biết và đối thoại. Bất kể anh chị là người thuộc tôn giáo nào, nhưng nếu chúng ta cùng hướng đến những công việc tốt lành để phục vụ con người, thì mình làm chung với nhau. Đấy là thái độ mà người trẻ chúng ta phải xác định và chọn lựa thể hiện đức tin Kitô giáo của mình. Thế bằng sự liên đới đó, thì chúng ta sống lại cái ơn gọi bí tích thánh tẩy mà Chúa ban cho mình. Và anh chị em còn nhớ, khi ta chịu phép rửa tội thì trước khi linh mục đổ nước trên đầu mình, linh mục mời gọi mình tuyên xưng đức tin. Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta suy niệm về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa và nhớ lại bí tích thánh tẩy đã lãnh nhận, thì chúng ta cũng cùng nhau lặp lại lời tuyên xưng đức tin với hội thánh.